là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz tối nay thứ Năm, ngày 17 tháng 3 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội thảo quốc gia lần thứ 3 về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út.
Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội quán triệt quy định mới của Trung ương Đảng.
Tiếp tục tuyển dụng 31.299 chỉ tiêu việc làm tại Hà Nội và 5 tỉnh phía Bắc.
Hà Nội sẽ có thêm một phố đi bộ tại khu đô thị Nam Đường Vành Đai 3.
Bệnh viện 108 cảnh báo mạo danh bác sĩ của bệnh viện để trục lợi.
Công an thành phố Hà Nội cũng khuyến cáo việc nhiều người khoe căn cước công dân gắn chip lên mạng xã hội vô tình là kẽ hở để tội phạm công nghệ cao lợi dụng.
Phần tin thế giới với sự kiện nổi bật, Nhật Bản sẽ hủy quy chế thương mại tối vệ quốc với Nga.
Tổ chức Y tế Thế giới đã báo động về sự gia tăng đột biến số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, chủ trì hội thảo quốc gia lần thứ 3 với chủ đề những vấn đề mới đột phá trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Thực hiện kế hoạch xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, Ban chỉ đạo xây dựng đề án đã tổ chức hai hội thảo quốc gia tại Hà Nội và Đà Nẵng. Các đại biểu tham dự hội thảo tham luận, thảo luận về những đột phá chiến lược và nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, như các quan điểm, vấn đề, giải pháp có tính đột phá trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mô hình lý luận về chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhu cầu và tầm nhìn của việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhận thức mới về nhà nước và giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước và công dân trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu tiếp tục trình bày và trao đổi, thảo luận những vấn đề mới, đột phá cụ thể trong từng nội dung xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.
Sáng cùng ngày, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út Hoàng Tân Faisal bin Fahad Ansor đến chào xã giao. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nước tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc giữa lãnh đạo hai nước, tăng cường hợp tác giữa hai bộ ngoại giao và giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa giữa hai nước. Về hợp tác kinh tế, Thủ tướng đề nghị phía Ả Rập Xê Út sớm dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm nhập khẩu đối với thủy sản Việt Nam, tăng cường nhập khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam, mở rộng thị trường đối với các sản phẩm hàng hóa của nhau, chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ Việt Nam tiếp cận thị trường hàng hóa và dịch vụ theo tiêu chuẩn Hồi giáo HALA, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tham gia các dự án cung cấp dịch vụ dầu khí tại Saudi Arabia và có cơ hội trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác Saudi Arabia trong các lĩnh vực khử mặn nước, năng lượng và công nghiệp. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng khẳng định các cơ quan chức năng Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đầu tư, tập đoàn của Saudi Arabia tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam, đề nghị Quỹ Phát triển Ả Rập Xê Út tăng số lượng dự án và quy mô vốn ưu đãi cho từng dự án nhằm hỗ trợ cải thiện cuộc sống cho người dân Việt Nam ở các khu vực vùng sâu vùng xa. Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út hoàn toàn nhất trí với các đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính, coi đây là lộ trình để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam, trao đổi với các bộ ngành doanh nghiệp của Saudi Arabia tích cực triển khai lộ trình trên nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.
Cũng trong sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ ngành để rà soát tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Cuộc họp tập trung rà soát việc xây dựng và ban hành các văn bản pháp luật về quản lý, hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu của các bộ ngành, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh đây là các chương trình nhận được sự quan tâm rất lớn của Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước. Do đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành đã tập trung xây dựng, ban hành cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện. để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở pháp lý cho việc tổ chức triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia ngay trong tháng 4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 24 tháng 3.
Sáng nay, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan thành phố đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Quán Phú, báo cáo viên cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản của kết luận số 21 và quy định số 37. Các đại biểu cũng đã dành thời gian thảo luận, trao đổi về các vấn đề liên quan đến công tác triển khai, thực hiện các văn bản của Trung ương được quán triệt tại hội nghị. Kết luận số 21 và quy định số 37 là những văn bản rất quan trọng trong lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị mà Trung ương ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay nhằm cụ thể hóa và phát triển triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Vì vậy, việc nghiên cứu học tập quán triệt và cụ thể hóa triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, sâu rộng là nhiệm vụ quan trọng của cấp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, khối các cơ quan thành phố đề nghị người đứng đầu các cấp ủy tổ chức Đảng, các cơ quan đơn vị chỉ đạo tổ chức nghiên cứu quán triệt, triển khai nghiêm túc kết luận số 21 và quy định số 37, từ đó xác định rõ quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng trong thực tiễn.
Hà Nội đã mở cửa trở lại các hoạt động để thích ứng an toàn linh hoạt với tình hình dịch. Vì thế, các địa phương, sở ngành, đơn vị cần chủ động hơn nữa trong xây dựng các phương án kịch bản phù hợp với tình hình mới là một trong 7 nhóm chỉ đạo quan trọng của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố, chủ trì họp trực tuyến công tác phòng chống dịch COVID-19 với Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn diễn ra sáng nay. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng đã ghi nhận sự chủ động của các địa phương trong việc rà soát tổ COVID-19 cộng đồng và tổ hỗ trợ người nhiễm COVID-19 tại nhà với 120.000 người tham gia. Bước đầu đã giúp giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho người dân, hỗ trợ kịp thời công tác phòng chống dịch ngay tại cơ sở. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, khi mở cửa nới lỏng các hoạt động để thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình dịch, các địa phương cần chủ động hơn nữa trong xây dựng các phương án kịch bản ở mức cao hơn theo phương châm 4 tại chỗ, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Đồng chí Trử Xuân Dũng cũng lưu ý các địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ các bệnh nhân F0, có bệnh nền, người già, nhóm có nguy cơ cao, đồng thời tiếp tục huy động sự vào cuộc của các tổ hỗ trợ chăm sóc F0 điều trị tại nhà. Liên quan đến vấn đề Việt Nam mở cửa đón khách du lịch quốc tế từ ngày 15 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Du lịch Hà Nội phải chủ động các phương án phòng chống dịch để bảo đảm đón du khách an toàn theo đúng quy định của Bộ Y tế, cũng như đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về SEA Games 31, góp phần thúc đẩy quảng bá du lịch thủ đô, thu hút du khách quốc tế đến với Hà Nội. Đồng chí Phó trưởng Ban Phòng chống dịch COVID-19 thành phố lưu ý, Sở Y tế Hà Nội cần phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh triển khai việc thực hiện chữ ký số nhằm hỗ trợ giải quyết thủ tục thanh toán bảo hiểm xã hội cho các bệnh nhân F0. Các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm phủ vaccine bổ sung mũi 3 và kết thúc trong tháng 3 này. Các đơn vị, các địa phương căn cứ các chỉ đạo mới nhất của thành phố để xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn, trong đó chú trọng các giải pháp thích ứng an toàn linh hoạt với tình hình dịch.
Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với Mặt trận Tổ quốc huyện Đan Phượng, tiếp tục chương trình đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Mặt trận Tổ quốc nửa đầu nhiệm kỳ 2019-2024, triển khai chương trình công tác mặt trận năm 2022. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, linh hoạt triển khai các nhiệm vụ mới, việc khó cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Tính đến giữa nhiệm kỳ, mặt trận các cấp huyện Đan Phượng đã thực hiện cơ bản đạt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội mặt trận. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã thẳng thắn chỉ rõ một số vấn đề cần được quan tâm, nhất là các giải pháp cần tăng cường để hoàn thành ở mức cao hơn các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2019-2024. Ghi nhận nỗ lực của mặt trận các cấp huyện Đan Phượng tiếp tục khẳng định vị thế mặt trận, nhất là trong công tác phòng chống dịch COVID-19, được cấp ủy chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận thành phố Nguyễn Anh Tuấn đề nghị năm 2022, mặt trận huyện cần cập nhật kế hoạch công tác các nội dung mới đặt ra từ thực tiễn và vận động quản lý sử dụng tốt các loại quỹ do mặt trận phát động. Đối với các mô hình phát huy vai trò tự quản, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận thành phố lưu ý, Mặt trận huyện đánh giá kỹ từng tiêu chí, cách làm để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, phát huy sức dân, tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Cũng trong sáng nay, đoàn giám sát của Ban Văn hóa Xã hội và Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành giám sát công tác đầu tư xây dựng cải tạo cơ sở vật chất và chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31 tại Hà Nội. Đoàn giám sát ghi nhận, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình văn hóa xã hội thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương triển khai các dự án đầu tư đạt kết quả cao. Trong đó, 5 trên 8 công trình đã được nghiệm thu bàn giao, chất lượng các dự án không phải điều chỉnh, phát sinh chi phí. Khảo sát trực tiếp cho thấy, các công trình đều đạt tiến độ chất lượng cao, không những phục vụ SEA Games 31 mà còn truyền tải thông điệp của thể thao Hà Nội ra thế giới, đóng góp vào thành công của đại hội. Tinh thần của các vận động viên đang tập luyện tại đây thể hiện sự hài lòng về chất lượng cơ sở vật chất. Ghi nhận những kiến nghị của Ban Quản lý như thành phố cho phép triển khai các hạng mục tiếp theo của các dự án để tạo điều kiện ăn ở sinh hoạt tốt nhất cho vận động viên. Đoàn giám sát cũng đề nghị Ban Quản lý Dự án và các đơn vị liên quan đối với 8 công trình đã được hoàn thành, cần phối hợp kiểm tra rà soát lại xem có những hạng mục nào cần tu bổ dọn dẹp để tạo cảnh quan sạch sẽ, khang trang, đảm bảo thời gian nghiệm thu, quyết toán đúng quy định. Ban Quản lý Dự án và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh các công trình phục vụ đại hội, xây dựng phương án tổ chức quy chế quản lý, khai thác và vận hành hiệu quả, không chỉ phục vụ SEA Games mà cả lâu dài với tần suất sử dụng tăng lên. Đoàn cũng kiến nghị chính quyền quận Nam Từ Liêm tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, văn minh đô thị cho khu vực bên ngoài hàng rào các công trình.
Hôm nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến tháng 3 nhằm kết nối cung cầu lao động giữa Hà Nội với các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên. Tham gia phiên giao dịch có 79 đơn vị doanh nghiệp với 31.299 chỉ tiêu tuyển dụng. Trong đó, hệ thống sàn giao dịch việc làm Hà Nội có sự tham gia của 30 doanh nghiệp với 1.378 chỉ tiêu tuyển dụng. Các vị trí việc làm đa dạng ngành nghề, công nhân may, công nhân sản xuất điện tử, nhân viên kỹ thuật, nhân viên kế toán, nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng, nhân viên hành chính nhân sự, kỹ sư. Nếu trúng tuyển, người lao động có thể nhận được mức lương từ 5 đến 20 triệu đồng một người một tháng trong quá trình làm việc. Đây là cơ hội thuận lợi cho doanh nghiệp bị thiếu hụt lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tuyển chọn được các ứng viên phù hợp, bảo đảm nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh từng bước phục hồi.
Thưa quý vị các bạn, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã chính thức mở kênh hỗ trợ trực tuyến qua website của Cục Thuế để hỗ trợ giải đáp những vướng mắc liên quan đến chính sách pháp luật thuế và công tác quyết toán thuế năm 2021. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp thì phương thức hỗ trợ này phát huy hiệu quả rất tích cực. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết, với phương châm tận tâm lắng nghe, tận tình hướng dẫn, tận tụy giải quyết, vào tháng 3 và tháng 4 hàng năm, Cục Thuế thành phố Hà Nội đều tổ chức tháng đồng hành cùng người nộp thuế nhằm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong thực thi chính sách pháp luật thuế nói chung, trong thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân nói riêng. Tại buổi đối thoại trực tuyến diễn ra giữa Cục Thuế thành phố Hà Nội và các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, Cục Thuế có thể giải đáp từng vấn đề cụ thể của doanh nghiệp hiệu quả cao hơn nhiều lần so với việc tổ chức trực tiếp trước đây. Đây cũng là nhận xét của bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam.
Người nộp thuế họ rất là mong muốn thực hiện nghĩa vụ thuế được thuận lợi và Cục Thuế Hà Nội đã hướng dẫn kể cả gửi tài khoản đến các cá nhân, gửi thư đến các cá nhân để cấp cho họ tài khoản để nộp thuế. Và hôm nay thì là hỗ trợ đồng hành. Và không chỉ có các doanh nghiệp trên địa bàn và thậm chí một số tỉnh lân cận thì chúng tôi thấy cũng vào để chia sẻ. Và chúng tôi đánh giá rất là cao cái nỗ lực của Cục Thuế Hà Nội và thông qua đó sẽ xử lý vướng mắc.
Theo đó, năm nay từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 đến ngày 4 tháng 5 năm 2022, Cục Thuế thành phố Hà Nội triển khai chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức cá nhân thực hiện quyết toán thuế năm 2021 đồng loạt tại văn phòng cục và 25 chi cục thuế quận, huyện, thị xã, khu vực với 3 chức năng hỗ trợ về chính sách, hỗ trợ về công nghệ thông tin, hỗ trợ về kê khai thuế. Trong bối cảnh năm 2022, nhiều văn bản pháp luật mới quy định về thủ tục kê khai thuế chính thức có hiệu lực, dẫn đến một số thay đổi trong cách thức và mẫu biểu kê khai, tính thuế. Cùng với đó, việc triển khai các chính sách hỗ trợ miễn, giảm thuế đã được Quốc hội và Chính phủ ban hành thời gian qua để hỗ trợ doanh nghiệp người nộp thuế đã ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kê khai quyết toán của các tổ chức cá nhân người nộp thuế. Do vậy, để vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện thủ tục quyết toán thuế, Cục Thuế thành phố Hà Nội tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến với chủ đề Cục Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2021. Ông Nguyễn Tiến Trường, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết.
Cái việc mà triển khai cũng như thông tin truyền tải được đến cho người nộp thuế được biết trong cái việc mà khai và nộp báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân bằng hình thức là thức điện tử thì người nộp thuế có thể ở nhà để kê khai và nộp hồ sơ qua thuế qua hai cái cổng, một là cổng dịch vụ công quốc gia, hai nữa là cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá cao việc Cục Thuế thành phố Hà Nội đã thường xuyên tổ chức hội nghị hỗ trợ người nộp thuế. Đây thực sự là nét văn hóa đẹp của cơ quan quản lý. Qua đó đã thể hiện sự đồng hành, chia sẻ, hợp tác, hướng dẫn tận tâm, tận tụy, tận tình của cơ quan thuế với người dân, cộng đồng doanh nghiệp. Trong 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến người dân, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, các thông tin về gói hỗ trợ chính sách thuế luôn được Cục Thuế cập nhật đầy đủ, kịp thời. Đây là sự hỗ trợ thực chất nhất giúp người nộp thuế có thể phục hồi, ổn định sản xuất kinh doanh. Theo các chuyên gia, với việc tích cực hỗ trợ và xử lý vướng mắc cho người nộp thuế, thì số nợ đọng thuế sẽ giảm thiểu, ý thức tuân thủ pháp luật của người dân cũng cao hơn.
Thưa quý vị và các bạn, công tác tuyển sinh năm 2022 giữ ổn định như năm 2021. Tuy nhiên sẽ có những điều chỉnh một số nội dung mang tính kỹ thuật để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho học sinh. Các cơ sở đào tạo nhằm đảm bảo khách quan, công bằng và sự tạo đồng thuận trong xã hội. Nội dung chính được đưa ra và thảo luận tại hội nghị trực tuyến tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm nay, ghi nhận của phóng viên thời sự. Hội nghị dành phần lớn thời gian để bàn thảo, thống nhất các nội dung điều chỉnh liên quan đến công tác tuyển sinh trước khi ban hành quy chế tuyển sinh. Một số nội dung được Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến điều chỉnh như sau. Đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển cao đẳng đại học phải thực hiện trên cổng thông tin của Bộ hoặc cổng dịch vụ công quốc gia. Thí sinh đăng ký xét tuyển một lần sau khi biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sử dụng hệ thống lọc ảo chung. Các trường phải giải trình khi sử dụng đồng thời nhiều phương thức xét tuyển, nhiều tổ hợp môn thi. Cập nhật kết quả học tập 3 năm trung học phổ thông lên cơ sở dữ liệu ngành. Tại hội nghị, ý kiến của các cơ sở đào tạo đều cơ bản đồng thuận với những dự kiến điều chỉnh trong công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm nay, đồng thời thống nhất quan điểm tất cả những nội dung điều chỉnh đều được thực hiện với mục tiêu bảo đảm thuận lợi nhiều nhất cho thí sinh. Các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở đào tạo cũng bày tỏ mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm nay làm cơ sở để thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh, giúp thí sinh có thêm nhiều thời gian nghiên cứu tìm hiểu về những điểm mới. Nhất trí với những thay đổi dự kiến là ý kiến của nhiều trường, trong đó việc chỉ đăng ký xét tuyển một lần và trên hệ thống lọc ảo sẽ là thuận lợi cho các thí sinh và cả trường. Giáo sư Nguyễn Đình Đức, trưởng ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội nêu ý kiến.
Bộ chủ trương xây dựng mềm mà đăng ký xét tuyển online trên toàn hệ thống của cả nước, thì đấy là việc đổi mới rất là tuyệt vời. Đấy, bằng kinh nghiệm thực tiễn của đảng giang thì chúng tôi thấy rất tốt và rất là nhàn. Nếu như bây giờ là trên phạm vi toàn quốc được thì đấy là cái rất là tuyệt vời. Về cái thứ hai nữa là cái lọc. Tuy nhiên thì có một thực tế là như vậy, anh em sẽ phải update toàn bộ như là SAT, học bạ, chứng chỉ IELTS, được đề tài nó xét tuyển lên hệ thống. Thì cái việc này tôi nghĩ là những cái vấn đề phát sinh thì chắc là cục công nghệ thông tin đấy sẽ xử lý được thôi, nhưng đấy là những thực tiễn là có những vấn đề phát sinh như vậy trong môi trường đăng ký đấy thì
việc các trường phải giải trình về tính hợp lý khi sử dụng đồng thời nhiều phương thức xét tuyển, nhiều tổ hợp môn thi là rất cần thiết trong thời điểm khi có hàng trăm tổ hợp xét tuyển theo kiểu trăm hoa đua nở như hiện nay. Đồng thời, việc đưa ra phương thức riêng là quyền tự chủ của các trường, song cũng cần có cân nhắc tránh xáo trộn. Và việc giảm chi tiêu thì cần phải có lộ trình, không quá 30% để tránh đột ngột gây khó cho thí sinh. Ông Nguyễn Ngọc Khôi, trưởng phòng đào tạo Đại học Y, thành phố Hồ Chí Minh, và Phó Giáo sư Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định.
Cân nhắc để làm sao nó vừa đáp ứng được cái chất lượng của một cái kỳ thi trung học phổ thông, nhưng nó vẫn có một cái tính phân hóa nào đó để có thể sử dụng làm phương thức tuyển sinh.
Theo cái phương thức này là đang định hướng là mình đăng ký xét tuyển theo phương thức này, mà năm nay đột nhiên một trường nào đó bỏ đi, hay là đang chỉ tiêu từ như là 80% giảm xuống còn 20%, thì như vậy là các em sẽ cảm thấy là mình không được bằng vì tốt cái việc này. đưa thêm mới mà không sao, nhưng bỏ đi hay là giảm chỉ tiêu mạnh thì các trường cũng hết sức cân nhắc việc này. Chúng tôi cho rằng cái đó là cái hết sức là quan tâm. Chúng ta có thể giảm nhưng có lộ trình, chứ không giảm cái đột ngột thì rõ ràng các em không có cái sự chuẩn bị trước. Thì cái ý kiến thứ nhất thì tôi cũng giải thích thêm, trao đổi qua trao đổi thêm các cân nhắc. Và
trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đơn vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ khẩn trương hoàn thiện, ban hành quy chế tuyển sinh, xây dựng thử nghiệm và hoàn thiện hệ thống xử lý nguyên vọng và lọc ảo, hoàn thiện phần mềm đăng ký xét tuyển trực tuyến đối với các phương thức xét tuyển của các cơ sở đào tạo, tổ chức đăng ký xét tuyển và lọc ảo chung toàn hệ thống trong đợt 1, đồng thời tổ chức kiểm tra, thanh tra điều kiện bảo đảm chất lượng, công tác tuyển sinh của một số trường.
Mời quý vị các bạn nghe tiếp phần tin. Theo đề án tuyến phố đi bộ tại dự án khu đô thị mới Nam đường Vành Đai 3, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai và xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, tuyến phố đi bộ mới này có chiều dài 889m, trải dài trên diện tích 13.638m2, mặt cắt đường rộng 13m, chiều rộng mỗi bên vỉa hè là 3,1m, được bổ sung 2m khoảng lùi nhà phố, tạo ra một khoảng không gian thoáng, kết hợp cây xanh, tiểu cảnh, chỗ nghỉ chân. Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai cho biết, theo đề án tổ chức tuyến phố đi bộ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, tuyến phố đi bộ được phân thành 4 khu vực chính: khu vực ẩm thực, khu vực thương mại dịch vụ, khu vực văn hóa nghệ thuật và khu vực thể thao. Thời gian hoạt động của tuyến phố đi bộ là 3 ngày cuối tuần, trong đó giờ hoạt động mùa hè là từ 19 giờ thứ sáu đến 24 giờ chủ nhật, giờ hoạt động mùa đông là từ 18 giờ thứ sáu đến 24 giờ chủ nhật. Dự kiến tuyến phố đi bộ sẽ thực hiện hoạt động thí điểm trong 2 năm 2022 và năm 2023, sau đó sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa đưa ra cảnh báo về việc gần đây các bác sĩ chuyên ngành của đơn vị này liên tục bị nhiều cá nhân, phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ sử dụng tài khóa liên quan đến giả mạo và thu hút bệnh nhân. Các từ khóa như bác sĩ viện 108, bệnh viện 108 được nhiều trang cá nhân, phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ lợi dụng để quảng cáo thu hút bệnh nhân. Một loạt fanpage giả mạo đã sao chép và đăng tải các loại bài đăng, logo, ảnh bìa của fanpage chính thức của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thậm chí cắt ghép hình ảnh, video về bệnh viện trên các kênh thông tin đại chúng và lồng tiếng quảng cáo cho sản phẩm để tạo niềm tin, kéo người theo dõi. Điều này có thể gây rủi ro về thiệt hại kinh tế, thậm chí tính mạng cho người sử dụng dịch vụ. Bệnh viện khẳng định chỉ có một cơ sở khám chữa bệnh duy nhất số 1, đường Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh viện không cung cấp, tổ chức kinh doanh bất kỳ sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng nào bằng hình thức trực tuyến hay tại các cơ sở khác.
Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo việc nhiều người khoe căn cước công dân gắn chip lên mạng xã hội vô tình là kẽ hở để tội phạm công nghệ cao lợi dụng. Theo Công an thành phố, mã QR và chip trên thẻ căn cước công dân chứa rất nhiều thông tin cá nhân mà tội phạm công nghệ cao triệt để lợi dụng để trục lợi. Tuy nhiên hiện nay nhiều công dân vẫn vô tư chia sẻ hình ảnh căn cước công dân của mình trên mạng xã hội. Hành vi chia sẻ đó tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin cá nhân, chỉ cần dựa vào mã QR hoặc thông tin in trên thẻ căn cước công dân là biết rõ thông tin cá nhân của công dân. Từ những thông tin đó, các đối tượng xấu có thể dễ dàng lợi dụng, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Các đối tượng có thể dùng hình ảnh căn cước công dân hay chứng minh nhân dân được chia sẻ trên mạng đăng ký tài khoản ngân hàng hoặc vay tiền trên app, dùng để đăng ký số điện thoại trả sau và có thể dùng để đăng ký mã số thuế ảo.
Hiện tại có rất nhiều ứng dụng cho vay tiền online, chỉ cần chụp hình ảnh căn cước công dân hay chứng minh nhân dân hai mặt là có thể để giải quyết hợp đồng vay tiền và giải ngân một cách nhanh chóng. Vì vậy, các đối tượng xấu thường tìm cách lấy thông tin cá nhân của người khác, sau đó chụp ảnh và gửi vào những ứng dụng này để vay tiền nhằm chiếm đoạt. Các app cho vay tiền online này có ưu điểm là thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh, nhưng có nhược điểm lớn nhất đó là bỏ qua khâu xác minh chính chủ hoặc có xác minh nhưng quá trình xác minh rất sơ sài. Từ đó tạo sơ hở và kẽ hở cho những đối tượng khác có cơ hội chiếm đoạt tiền thông qua hợp đồng vay. Cũng đã có rất nhiều người bị lợi dụng sử dụng hình ảnh căn cước công dân hay chứng minh nhân dân hai mặt để đăng ký thuê bao trả sau của các nhà mạng, sau đó thực hiện những cuộc gọi quốc tế hoặc thực hiện các cuộc gọi trong nước một cách vô tội vạ. Bên cạnh đó, có rất nhiều công ty ảo hoạt động không có nhân viên, thường mua lại ảnh chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người khác đăng ký mã số thuế ảo cho nhân viên công ty nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Cũng có nhiều công ty chọn hình thức ra thông báo tuyển dụng nhân sự không giới hạn số lượng với mức lương cao để thu hút người khác nộp hồ sơ xin việc, nhưng cuối cùng thì họ đều thông báo không trúng tuyển. Sau đó lấy ảnh chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người xin việc đó dùng để đăng ký mã số thuế ảo.
Xin chuyển sang phần tin thế giới, Nhật Bản sẽ hủy quy chế thương mại tối huệ quốc với Nga. Đây được xem như một phần để biện pháp trừng phạt tiếp theo đối với Moscow liên quan tới vấn đề Ukraine. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhấn mạnh nước này sẽ phối hợp với G7 để ngăn chặn Nga khai thác các khoản vay từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế và các tổ chức cho vay toàn cầu khác. Tokyo cũng sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt bằng cách mở rộng phạm vi đóng băng tài sản đối với giới tinh hoa của Nga và cấm nhập khẩu một số sản phẩm từ nước này.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo khoản viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine nhằm hỗ trợ an ninh và triển khai các vũ khí tầm xa hơn cho nước này, và coi đây là sự hỗ trợ chưa từng có tiền lệ đối với Ukraine trong cuộc xung đột giữa nước này với Nga. Ông Biden nhấn mạnh, đây là hoạt động chuyển giao trực tiếp thiết bị từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho quân đội Ukraine để Kiev có được các hệ thống phòng không tầm xa hơn.
Bộ Kinh tế Nga cho biết lạm phát tại nước này đã tăng lên mức 12,54% trong 12 tháng tính đến ngày 11 tháng 3, mức cao nhất kể từ cuối năm 2015 và cao hơn mức 10,42% ghi nhận một tuần trước. Do đồng rúp mất giá đã khiến giá cả tăng vọt trước các lệnh trừng phạt chưa từng có tiền lệ của phương Tây. Ngân hàng Trung ương Nga sẽ tiếp tục nhóm họp vào ngày 18 tháng 3 và được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất.
Đại dịch COVID-19 đã đẩy 4,7 triệu người ở khu vực Đông Nam Á vào cảnh nghèo đói cùng cực trong năm 2021 và 9,3 triệu người bị mất việc làm. Theo ADB có trụ sở tại Manila, Philippines, dù có những dự báo tích cực hơn cho kinh tế trong năm nay, nhưng tình hình kinh tế của khu vực Đông Nam Á vẫn mong manh và thu nhập nhiều hộ gia đình tiếp tục giảm.
ADB khuyến nghị các quốc gia trong khu vực theo đuổi cải cách cơ cấu để nâng cao khả năng cạnh tranh như đơn giản hóa các thủ tục kinh doanh, giảm bớt rào cản thương mại và khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ áp dụng những công nghệ mới. Theo ADB, các chính phủ cũng nên duy trì sự thận trọng trong việc giảm thâm hụt và nợ công, đồng thời hiện đại hóa để nâng cao hiệu quả ngành thuế.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã báo động về sự gia tăng đột biến số ca mắc mới COVID-19 trên toàn cầu, mặc dù tỷ lệ xét nghiệm giảm và số ca mắc mới ghi nhận liên tục giảm trong nhiều tuần gần đây. WHO bày tỏ lo ngại về số ca mắc mới đặc biệt tăng mạnh tại châu Á. Cơ quan này kêu gọi các nước nhanh chóng mở rộng chương trình tiêm chủng bao phủ, cũng như thận trọng cân nhắc các kế hoạch gỡ bỏ các biện pháp phòng dịch. Chia sẻ với báo giới, Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng số ca lây nhiễm trong cộng đồng tại các nước sẽ còn tăng, đặc biệt ở những nước sớm gỡ bỏ các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Trận tài đấu giữa Juventus và Villarreal tại vòng 1/8 Champions League chỉ thực sự gay cấn ở 15 phút cuối. Daniele Rugani phạm lỗi với Francis Coquelin trong vòng cấm. VAR vào cuộc và trọng tài cho Villarreal được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Gerard Moreno đã thành công mở tỷ số cho đội khách. Đến phút thứ 85, trong tình huống phạt góc, Pau Torres dễ dàng dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt cho Villarreal. Đến phút 90, Danilo phá bóng hụt và De Ligt dùng tay cản phá trong vòng cấm, khiến Juventus lại chịu phạt đền. Arnaud Danjuma đã ấn định chiến thắng 3-0 cho Villarreal. Đội bóng Tây Ban Nha tiến vào tứ kết Champions League với chiến thắng chung cuộc 4-1 sau 2 lượt trận. Ở cuộc so tài khác giữa Lille và Chelsea, đội đương kim vô địch Pháp có bàn mở tỷ số trên chấm 11m nhờ công của Burak Yilmaz, nhưng sau đó họ đã để Chelsea ngược dòng. Jorginho lập công chuộc tội với pha chọc khe thuận lợi cho Christian Pulisic thoát xuống dứt điểm chéo góc gỡ hòa một đều ở phút 45+2. Sang hiệp 2, Chelsea may mắn thoát bàn thua khi CK đánh đầu dội cột dọc ở phút 63, rồi hoàn tất màn lội ngược dòng trên sân khách ở phút 70. Messina thực hiện quả tạt chuẩn xác để Cesar Azpilicueta dứt điểm thành bàn bằng đầu gối. Thắng 2-1 trong trận lượt về và chung cuộc 4-1 sau 2 lượt trận, Chelsea khẳng định vị thế đương kim vô địch Champions League. Thầy trọn vẹn Thomas Tuchel ghi tên vào tứ kết bên cạnh Villarreal, Atletico Madrid, Benfica, Real Madrid, Liverpool, Man City và Bayern Munich. Sáng nay Arsenal tiếp đón Liverpool trên sân nhà trong trận đấu bù vòng 27 Ngoại hạng Anh. Mặc dù Arsenal kiểm soát thế trận tốt, nhưng đội bóng của viên Mikel Arteta gặp khó trong việc tìm đường vào khung thành của Liverpool. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Trong hiệp thi đấu thứ 2, Arsenal và Liverpool vẫn tạo ra được thế trận hấp dẫn. Tuy nhiên, chỉ có lữ đoàn đỏ mới tạo ra được sự khác biệt nhờ sự tỏa sáng của các ngôi sao trên hàng công. Phút thứ 54, Diogo Jota ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool sau cú dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp. Đến phút 62, Firmino lại ghi tên mình lên bảng tỷ số với cú dứt điểm cận thành tinh tế từ đường căng ngang của Robertson. Chung cuộc, Liverpool giành chiến thắng 2-0 trước Arsenal để có 69 điểm, kém Man City đúng 1 điểm. Trong khi đó, Arsenal xếp thứ 4 với 51 điểm, hơn Manchester United 1 điểm và còn 2 trận chưa đấu. Trong khi đó, trận đấu bù vòng 16, Tottenham là đội có bàn mở tỷ số trước trong chuyến hành quân đến sân của Brighton. Người lập công là Cristiano Romero. Những nỗ lực tấn công yếu ớt trong hiệp 2 không thể giúp Brighton có bàn thắng gỡ hòa. Ngược lại, đội chủ nhà còn để thua thêm một bàn nữa. Harry Kane dứt điểm khéo léo ấn định chiến thắng 2-0 cho thầy trò huấn luyện viên Conte. Pha lập công này giúp Harry Kane trở thành cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất trên sân khách tại giải Ngoại hạng Anh với 95 lần.
Dự báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên mực 5.000m đang dịch chuyển sang phía Đông khiến sương mù, mưa nhỏ xuất hiện nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Thời tiết thủ đô Hà Nội ngày mai, nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Chiều giảm mây hưởng nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trà My, Thúy Chi, phát thanh viên Hoàng Nam Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.